sẽ có một ngày con người hôm nay vật súng vật cùng vật cờ vật đảng đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên và hận thù xưa như làn hương phu tan về cao dầm tất cả lùa qua một cơn ác mộng kẻ lọc lừa kia bạo lực xô chân sống sót về đây
sẽ có một ngày là tiêu đề một bài thơ và cũng là dự ước của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện về một ngày mai bừng sáng cho quê hương đất nước bên kia bờ đại dương. Trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ tác giả Hoa Địa Ngục, xin hãy cùng nhau hướng về cái ngày chắc chắn sẽ đến ấy qua chương trình diễn đọc các bài viết, hồi ký, nhận định, bình luận, phản ảnh những tiếng lòng thiết tha gắn bó của những người Việt Nam luôn hướng vọng về quê cha đất tổ.
Sẽ có một ngày khắp nẻo quê hương tiếng sáo mục đồng êm mà.
Sẽ có một ngày con người hôm nay vứt súng, vứt cùng, vứt cờ, vứt đảng, đội lại khăn tang, đêm tàn, ngày rạng, quay ngang vòng nặng, oan khiên, về với miếu đường mồ mả gia tiên, mấy chục năm trời bức bách lãng quên, bao hận thù độc địa dấy lên theo hương khói êm lan, tan về cao rộng. Tất cả bị lùa qua cơn ác mộng, kẻ lọc lừa, kẻ bạo lực xô chân. Sống sót về đây an nhờ phúc phận, trong buổi đoàn viên huynh đệ tương thân. Đứng bên nhau trên mất mát quây quần, kẻ bùi ngùi hối hận, kẻ bồi hồi kính cẩn. Đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông, khai sáng kỷ nguyên tả trắng thắng cờ hồng. Tiếng sáo mục đồng êm ả, tình quê tha thiết ngân nga, thay tiếng tiến quân ca và quốc tế ca là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la.
Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, một ngày, sẽ có một ngày, một ngày.
Đan Minh xin kính mời quý thính giả nghe bài viết Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi của Nguyễn Bảo Tuấn. Trên Facebook, tôi thấy đại đa số thường chọn hình mình hoặc hình con mình để làm avatar. Ít hơn một chút thì lấy hình của người yêu, vợ hoặc chồng, hoặc một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi thì tôi lại chọn một đối tượng khác, mà hình như tôi thấy chưa một ai chọn giống như tôi, một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi. Gạo thì chạy ăn từng bữa. Anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh, rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời, từ năm học lớp 11 đến hết năm thứ 6 y khoa. Khó khăn là vậy, nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách đầy kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại, tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi mạnh mẽ mỗi khi đương đầu với những khó khăn? Và câu trả lời là do trong huyết quản tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình, và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu ấy, một người mà đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp gỡ và tiếp xúc trong có vài chục ngày. Chính xác là từ ngày 6 tháng 1 năm 1972 đến ngày 25 tháng 3 năm 1972 mà tôi lại luôn luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người làm tấm gương soi để tôi có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi đã được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dù khi đi, người đã không thực hiện được một lời hứa với mẹ tôi, mà cho tới bây giờ tôi vẫn hỏi tại sao.
Anh hỡi anh ở lại Charlie. Từ vũ khí.
Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng, là cánh dù đang bằng tiếc thương vô cùng.
Này anh hỡi anh ở lại Charlie.
Anh, vâng, chính anh là loài chim. Ôi cánh chim trùng hơi vạn lý.
Một lần dậy cánh bay, người để cho người nước mắt trên tay. Này anh đi từ tổ ấm. Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh?
Đợi anh về chỉ còn chờ vầng trán đứa bé thơ tấm khăn xô.
Ba pha người quá phụ cầu được sống trong mơ.
Tomorrow, that to great snoon.
Chiều khẽ xanh gió mù, đêm hạ lao thức sâu.
Anh, cũng anh vừa ở lại một mình.
Vừa ở lại một mình. Charlie, tên vẫn chưa quen, người dân thị thành.
Charlie, tên nghe quá lạ. Toàn thể những địa danh nơi hốc núi, đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường, tất cả đều bốc cháy. Cháy hừng hực, cháy cực độ. Mùa hè 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt. Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn Bão Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện. Nếu không có trận chiến mùa hè năm 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Kông Tum. Charlie, cải cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước, trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay, Đông Nam là Kông Tum, thị trấn cực Bắc vùng Tây Nguyên. Trích trong mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày. Từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie. Trích lời giới thiệu trong CD Chiến tranh và Hòa bình của Nhật Trường, Trần Thiện Thanh. Cho đến bây giờ, cũng ít người biết rằng tôi chính là đứa bé thơ với tấm khăn xô bơ vơ trong bài hát Người ở lại Charlie của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người cha hào hùng như vậy. Tôi không thần tượng cha tôi từ một bài hát viết về người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người, mà tôi thần tượng cha mình từ chính cuộc đời của người. Trải qua biết bao thăng trầm đời binh nghiệp, và cuối cùng người đã được giao làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn Song Kiếm Trấn Ải, biệt danh của tiểu đoàn 11 Nhảy Dù, một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cha tôi là một người khát máu hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn. Mọi người đều nhớ về hình ảnh cha tôi như là một võ sĩ đạo đúng nghĩa, giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bấy giờ, có mấy ai dám đánh một sĩ quan của Mỹ? Vậy mà cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam. Chuyện này tôi được nghe bác ruột tôi kể lại. Có tiểu đoàn nào trong quân đội mà luôn gọi tiểu đoàn trưởng bằng tên thân mật anh Năm? Nhất là trong binh chủng Nhảy Dù, việc phân chia cấp bậc luôn được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Vậy mà trong tiểu đoàn 11 Nhảy Dù, tất cả mọi người, từ lính đến sĩ quan, chẳng ai gọi cha tôi là trung tá cả, mà luôn gọi là anh Năm. Và anh Năm thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn rằng: tụi mày thì chẳng biết mẹ gì, nhưng tất cả tụi mày tao đều coi là em tao hết. Anh Năm, ngoài đời anh sống hào sảng, phóng khoáng và thật giang hồ với bằng hữu anh em, còn trong quân ngũ, anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp phong ba. Anh không nịnh cấp trên đè cấp dưới, anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. Anh sống hùng và đẹp như thế mà sao lúc ra đi lại quá phũ phàng. Tôi về lại vườn tao đàn, vẫn những hoa nắng tròn tròn xuyên qua kẽ lá, lấp loáng trên bộ đồ hoa ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn vẫn lom khom cầm kéo, tỉa những chùm hoa loa kèn, những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc. Bên gốc cây cạnh căn lều chỉ huy của anh hồi tháng trước, khi còn đóng quân ở đây, tôi thấy có bó hồng nhung đỏ, điểm vài cánh hoa loa kèn trắng. Chống đôi nạng gỗ xuống xe, tiếng gõ khô cứng của đôi nạng trên mặt đường khiến ông lão ngẩng đầu và nhận ra tôi. Siết chặt tay ông cụ, trong ánh mắt già nua, trùng xuống nỗi tiếc thương, chòm râu bạc lưa thưa phất phơ trước gió. Ông cụ đọc báo, nghe đài phát thanh, nên biết anh đã ra đi, nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa anh. Cụ mời tôi điếu thuốc quân tiếp vụ, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay vuốt nhẹ trên những cánh hồng, sợi gói mỏng manh của điếu thuốc nhà binh quyện trong tiếng nói. Thuốc lá ông quan năm cho, tôi vẫn còn đủ dùng cho đến cuối năm. Mấy chục năm nay, tôi mới gặp một ông quan nói chuyện chân mật và tốt bụng với những người dân như tôi. Người tốt mà sao ông trời bắt đi sớm như vậy? Trích trong Máu lửa Charlie của Đoàn Phương Hải. Cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Charlie đều nói là họ thật hối tiếc khi không được nằm xuống cùng cha tôi ở đó. Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ, có nhiều những người mặc quần mới, áo đẹp và ăn to nói lớn, thích nhảy đầm và xếp hàng để lên hát. Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia. Mười mấy năm trước kia, anh được ở lại Charlie với Trung tá Nguyễn Đình Bảo, với các bạn nhảy dù thì sướng hơn nhiều. Trích trong Tô Phạm Liệu, Người trở lại Charlie của Phạm Anh Dũng. Viên sĩ quan cố vấn Mỹ Duffy cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, trong đó có một số hiện đang là tướng lãnh cao cấp trong quân đội Mỹ, ông ta đều hỏi mọi người: tụi mày có từng tham gia trận Charlie không? Tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Trung tá Bảo chưa? Thế thì tụi mày còn xoàng lắm. Và hàng năm, cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông ta đều đặt một ổ bánh kem làm hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. Chuyện này do chú Đoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 thuật lại cho tôi nghe. Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm như vậy? Tôi chỉ có thể kết luận một câu: cuộc đời của cha thật vĩ đại. Ngày hôm nay khi viết về cha, tôi không biết viết gì hơn, chỉ xin dâng về hương hồn cha một vài câu thơ nói về khí phách của người và nơi mà cha đã gửi lại thân xác của người vĩnh viễn cho núi rừng Charlie. Ở đây tôi xin dùng từ cởi áo trần gian, vì tôi tin rằng cha vẫn đang khoác một chiếc áo khác và vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa. Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh xưng, bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng. Charlie gầm thét trong lửa đạn, gọi mãi tên người nước mắt rưng. Trai thời nỗi chết tựa trên lưng, khí phách hiên ngang bước chẳng dừng. Charlie vẫy gọi người ở lại, cởi áo trần gian tặng núi rừng. kính dâng tặng hương hồn cha. Sinh nhật mẹ tôi ngày 11 tháng 4, trước khi hành quân vào Charlie ngày 25 tháng 3, cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là sẽ về dự sinh nhật của mẹ. Đến ngày sinh nhật, mẹ đã không tổ chức mà vẫn chờ cha về, và cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chờ. Tuy nhiên, cha đã thất hứa với mẹ vì ngày 12 tháng 4, cha đã cởi áo trần gian và nằm lại vĩnh viễn với Charlie. Còn tôi chỉ biết hỏi là tại sao cha lại không giữ lời hứa với mẹ tôi? Tại sao và tại sao? Bài viết Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi của Nguyễn Bảo Tuấn.
Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện. Quý vị có thể nghe lại các chương trình này trên trang mạng sẽcomotngay.com bắt đầu từ trung tuần tháng 8 năm 2015. Xin hẹn gặp lại vào lần sau.